pháp diệt trừ phiền não. Con thành kính cung kính thầy.
Có ba phương pháp căn bản giúp chúng ta vượt qua phiền não, đặc biệt là phiền não sân. Thứ nhất là quán không tác giả, tức là không có chủ thể cố tình cam tâm đánh phá, hãm hại hay là chủ mưu phá đám chúng ta, mặc dù trên thực tế là có. Ta thử khảo sát cái câu chuyện thế này. Đang ngủ trưa trên một cái mạng thiền, bỗng dưng có một chiếc thiền ở đầu lao tới hút vào hông của chiếc thiền này. Người chủ thiền đang ngủ say đó tỉnh giấc mà bực dọc lắm, nó căng thần kinh, đang ngủ mà cái thần kinh, anh ta đứng dậy sưng nhảy qua thiền kia tính đập vào cái anh mà lái bất cẩn đó. Lên trên thiền thêm có ai hết á, anh ta quay trở về thiền mình, ngã lưng xuống nằm ngủ tiếp, tại vì trên đó không có ai phá mình, nó là một sự tình cờ thôi. Khi nghĩ rằng là mình bị người khác cố tình chơi đó, thì cái ức á, nó trỏ dậy. Mình mới nói là tôi sống tốt, làm tốt, thiện chí tốt, tại sao tôi phải chịu cái hậu quả này? Người kia biết tôi như thế mà tại sao quậy tôi, phá tôi, trọt cày bánh xe tôi? Cho nên đó, ta mới có cái phản ứng là kháng cự lại. Đức Phật dạy đó, đừng để cho cái tâm niệm mà kháng cự loại trừ đó nó xảy ra với mình, là phải quán là không tác giả, để ta không nghĩ rằng là có cái chỗ chu mu. Còn những cái việc xấu đó ta phải báo trình theo luật nước và theo luật Phật, nhưng mà mình không nên làm ôm đồm cái chức năng của tòa án, của nhà tù. Mà nếu như người đó thoát khỏi đinh vuốt của tòa án và nhà tù đấy, thì nhân quả sẽ xử lý họ, ta không phải xử lý cái công việc này, để cho tâm mình nó không bị vướng vào cái nỗi đau đó, ta tự trị liệu nỗi đau của bản thân. Thứ hai là quán không thọ giả, tức là mình không phải là nạn nhân. Bình thường đó thì chúng ta có khuynh hướng là xem mình là nạn nhân, và mình cường điệu quá tính cách bị nạn nhân trong việc tiếp nhận các khổ đau do người khác gây ra. Ta đi than vãn đường này, cầu cứu người kia, giả bài với người nọ, thì càng làm như thế thì nỗi đau nó càng gia tăng, nó được hâm nóng, nó được lây lan, nó tạo liên minh, nó tạo phe cánh vân vân. Và do đó nỗi đau khó có thể dừng lắng lại được. Như vậy chẳng lẽ là người Phật giáo là mình trở nên là bi quan yếm thế? Không. Như chúng tôi vừa nói đó, chúng ta cũng cần phải nói rõ, mình không phải là tác giả, mình không phải là cái người xấu, mình là người tốt. Còn người ta chấp nhận hay không, nó còn liên hệ đến quy trình của luật, tình nghĩa lý gian, tình gian lý ngay và nhiều yếu tố khác nữa. Nhưng mà bổn phận của mình cứ nói rõ ràng phải trái, nhưng mà không để cho cái tâm bị hàm quan đó, nó làm cho mình trở thành là nạn nhân, để chúng ta không phải là người tiếp thọ cái nỗi khổ niềm đau do chính cái cảm xúc của mình gây ra. Còn cái sự kiện mà hãm hại chúng ta đó, nó đã kết thúc rồi, nhưng mà cái nỗi đau bằng cảm xúc vẫn tiếp tục kéo dài đeo đuổi chúng ta, là vì chúng ta nghĩ rằng mình là nạn nhân ra. Cho nên phương pháp này giúp cho mình thoát khỏi tính cách nạn nhân. Có người nói trong luận Bảo Dương Tam Muội, Phật dạy quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát. Có phải đúng không? Phật không có dạy thế. Luận Bảo Dương Tam Muội là do một vị tổ Trung Quốc viết ra, chứ không phải của Phật. Giữa Phật và tổ nó có khoảng cách lớn. Trong khi Đức Phật nói trong kinh Trường Bộ và Trung Bộ rất rõ, khi ai vu khống ngài, ngài xác định như thế này: cái này không phải là tôi, cái này tôi không có làm. Nó rất rõ, còn ta tin hơn là chuyện của cuộc đời. Chứ Đức Phật không bao giờ im lặng. Đức Phật có im lặng trong một số tình huống, khi mà cái lòng sân của người vu khống nó trỗi dậy lớn quá đi, cái nói không có tác dụng, nhưng mà sau đó Đức Phật cũng nói thôi. Giải trình, ngài không phải là tác giả của nó, để cho người ta hiểu rõ. Từ lúc mình giải trình chỉ mất có 5 phút, 3 phút thôi mà nó tháo mở được các vấn đề. Có nhiều người cứ nghĩ rằng là nói là yếu đuối, bạc nhược, nhỏ bé, là không có bản lĩnh, cho nên ôm cái nỗi đau đó biến mình trở thành nạn nhân đến mấy chục năm, có người chết mang theo. Xử lý cái cảm xúc khổ đau theo Đức Phật là rất là hay, để giúp mình nói rằng là mình không phải là tác giả, mình không có cố tình, không có làm sai, là mình tháo mở được cái gút ở trong tâm mình rồi. Và nhờ cái việc mà minh bạch đó, luật can thiệp vào, các cái bằng chứng hỗ trợ vào thì việc đó nó sẽ được được tốt rồi. Giờ ta thử đặt vào tình huống nếu không làm việc ấy, ra tòa quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát, chỉ muốn lấy cái chữ không hèn nhát thôi, ta bị tuyên án tử hình thì sao? Phật không dạy thế. Cho nên là đệ tử Phật ta bắt chước Phật. Tổ đó cũng có những cái hay, nhưng có cái nào nó có vấn đề ta không theo. Thì Phật làm chủ, Phật là hệ quy chiếu chân lý để chúng ta hành trì. Cho nên học Phật á, thì cái nào mình không có, nói rõ là tôi không có, để nỗi khổ niềm oan nó không có mặt. Và như vậy ta chuyển hóa được cái dòng cảm xúc rằng mình là nạn nhân một cách rất là dễ dàng, và thành công cũng rất là nhanh. Điều thứ ba đó, ta phải quán chiếu rằng là hễ còn là người phàm đó thì tâm tham sân si có mặt như là một thực tại, là một điều rất là tự nhiên thôi, cho nên không có gì để buồn phiền đó. Ông A, bà B, ông C, bà D, anh E, chị F cũng là một người phàm, cho nên họ có thể còn có những tánh phàm, do vậy hành động phàm có thể xảy ra. Họ chọc giận, chọc kề bánh xe, phá đám, chửi bới, xuyên tạc, thị phi, làm việc xấu, hãm hại ta là chuyện thường. Và phải học lời Phật dạy là con người không phải là kẻ thù của con người. Tham sân si là kẻ thù chung của hạnh phúc. Cho nên thay vì thù hận con người, ta cùng nỗ lực giúp cho kẻ xấu đấy thấy rõ được cái việc làm xấu để chuyển hóa tham sân si của họ. Họ tiếp nhận không là chuyện khác, còn nỗ lực của chúng ta là như thế. Cho nên ta không kết hận oán thù với ai, không trả đũa. Những gì cần minh quang một cách trong sáng ta cứ làm như không để cho cái dòng cảm xúc mình nó bị khổ đau theo. Và do đó nó ta đã giải mở được cái quan trái, ít nhất là về phía bản thân mình. Còn người còn lại đó, họ tháo được thì tốt, không tháo được thì họ khổ ráng chịu. Trong cái dược sư có câu như thế này: giải kiết, giải kiết, giải oan kiết. Giải là mở, mở không phải người khác mở giùm mà mình phải tự mở. Kiết là cái gút trói buộc. Mà Đức Phật dạy chúng ta đến đây ba động từ tháo mở trong một câu có bảy chữ. Tháo mở lần này không xong, phải nỗ lực lần thứ hai, là thế xong phải lần thứ ba, cho đến lúc nào xong thì thôi. Mà tháo mở phải có phương pháp chứ. Nếu mình xem người khác là kẻ thù đấy thì ta không tháo mở được đâu. Ta phải triệt hạ đối thủ cho đến bằng cùng thôi. Và mình xem là tham sân si của đó là kẻ thù, cho nên là không giận họ. Và khi mình có ba quan niệm như thế thì cái tâm sân của mình á, bất mãn, khó chịu, phản ứng tiêu cực của mình á, bắt đầu nó được lắng dịu xuống. Ngoài ra thì ai có cái tâm nóng nảy đó thì nên được tập hít thở, trì hoãn cái phản ứng của cảm xúc. Ví dụ khi thấy mình đang nóng đừng có phát biểu, nóng đừng có làm, vì điều đó sẽ làm cho chúng ta mất sự kiểm soát, và do đó có thể có rất nhiều sơ hở sai lầm và sau này phải ân hận nối tiếp vì sao. Cho nên lúc đó cái hít thở thật là sâu, nhìn là trời xanh mây trắng, gió thổi thông reo, đi thông thả ra rồi nở một nụ cười. Có thể lúc đầu nó hơi gượng gạo, tập cười vậy nên nó giảm bớt những cái căng thẳng trên cơ bắp và thần kinh, nó tạo ra một cái sự buông thư nhẹ nhàng, và từ từ chúng ta sẽ vượt qua. Sau này khi mà sự nóng giận nó hết rồi đó, ta gặp người mà tạo ra cái cúc cho mình đó, mình nói chuyện vui vẻ hoan hỷ thì lúc mình hàn gắn được rất tốt, đâu có cần phải dọa chứ để phát biểu liền. Thì ai làm được như thế là tự cứu mình, và không ôm cái nỗi đau nỗi hận nỗi thù đó, ta lúc bị tai biến mạch máu não ấy, suy tim căng thần kinh, có người ôm cái nỗi thù đó trở thành man man mất mát khổ lắm. Nên thương mình là phải ứng xử theo lời Phật dạy. Còn cái việc mà xử lý cái kẻ xấu, hành động xấu để cho luật pháp, nhà tù và nhân quả, một trong ba cái đó hoặc bao gồm cả ba. Và giả sử mà nhân quả vẫn chưa xử lý thì cũng kiếp sau xử lý thôi, không có bắt đi đâu, đừng có sợ. Mình dướng vô cái chỗ đó làm gì, làm sai chức năng của mình là tạo thêm nghiệp, phải không ạ? Xin đi câu hỏi khác.